chí hướng giác ngộ. Hai khía cạnh của chí hướng giác ngộ. Khi chúng ta đi vào sự học hỏi, sự suy nghĩ hay thiền, hai khía cạnh của chí hướng giác ngộ phải đi theo chúng ta luôn, phải phát triển ý chí hành động vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh, rồi áp dụng nó cho tất cả các hành vi của chúng ta đều đi theo chiều đó. Cái phải dẫn dắt ta trong sự áp dụng ấy, sự học hỏi và sự suy nghĩ ấy, đó là sự ước muốn chấm dứt đau khổ. Thực vậy, ai cũng đi tìm hạnh phúc lâu bền, ai cũng muốn tránh đau khổ, tức là chính chúng ta và cũng là tất cả các chúng sinh. Chúng ta có một mình, chúng sanh thì vô số, vậy lo cho sự giải thoát của mọi chúng sinh hơn là lo cho sự giải thoát của chúng ta là điều hợp lý. Giải thoát cho mọi đau khổ, cho mọi chúng sinh là điều thiết yếu. Trong chiều hướng đó, chúng ta dâng cúng cho Thầy nghị lực của thân, của lời nói và của tâm chúng ta qua trung gian của Ngài. Nghị lực ấy được dâng cho Tam Bảo và qua Tam Bảo được tặng cho tất cả các chúng sinh. Như thế chúng ta không lo cho chúng ta mà đem hết sức vào sự tu tập, vào hoạt động vì tất cả các chúng sinh. Hai khía cạnh đó của chí hướng giác ngộ là gì? Trước hết, có cái gọi là Bodhicitta, Bồ Đề Tâm, liên hệ đến sự ước muốn. Nó chính là nguyện ước sâu xa của chúng ta trước Phật rằng sẽ làm việc vì hạnh phúc của tất cả các chúng sinh, sẽ hoàn toàn hiến mình cho sự giải thoát của họ. Đó là một lời nguyện vững chắc và không thể thối chuyển. Kế đó là sự thực hành điều mình đã chọn. Đó là giai đoạn thứ nhì của Bồ Đề Tâm mà người ta gọi là chí hướng giác ngộ, liên hệ đến sự thực hành, xét đến lòng tốt mà tất cả chúng sinh đã có với chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy xem toàn thể các chúng sinh. Ta thấy rằng không gian không có giới hạn. Trong không gian vô tận ấy, có một số vô lượng chúng sinh như chúng ta. Tất cả đều muốn được hạnh phúc và chạy trốn sự đau khổ. Nhưng do sức mạnh của sự thiếu hiểu biết, họ không biết cách tạo và thực hiện hạnh phúc ấy, và ngược lại, họ làm những hành động gây ra đau khổ. Mặt khác, ta thấy rằng tất cả các chúng sinh ấy đều có sự liên hệ với chúng ta. Quả vậy, tất cả chúng ta đã lang thang trong dòng luân hồi của các kiếp sống từ những thời gian không có lúc bắt đầu, nên đã có liên hệ với nhau cả rồi. Vào một lúc này hay lúc khác, chúng ta đã có liên hệ họ hàng với nhau. Trong quá khứ, mỗi chúng sinh đã từng là cha hay là mẹ ta. Cả đến con sâu bọ bé nhỏ nhất mà ngày nay có thể có vẻ vô nghĩa đối với chúng ta, tất cả các chúng sinh ấy cũng đã chứng tỏ một lòng tốt lớn đối với chúng ta, và do đó chúng ta có một mối nợ đối với họ. Điều nhận xét đó đã thúc đẩy chúng ta đáp trả lại tình thương và lòng trìu mến mà họ đã cho ta trong các kiếp sống khác nhau ấy, và khiến ta hướng dẫn họ về một con đường đúng có thể giải thoát họ khỏi đau khổ. Ta nên nhớ lại lòng tốt mà bố mẹ ta đã cho ta trong cuộc sống hiện tại. Khi ta mới sinh, nếu không có sự cứu giúp của họ, ta không thể sống được. Chúng ta hoàn toàn lạc loài, không gì che chở, như những con sâu bọ nhỏ, không thể đứng được, không ăn được, không tự vệ được. Nếu chúng ta sinh ra đời được, đó là nhờ bố mẹ chúng ta. Và nếu chúng ta có thể sống sót và trưởng thành, đó cũng là nhờ bố mẹ chúng ta. Họ đã phải đối phó với những hoàn cảnh khó khăn để nuôi chúng ta, dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta một hướng đi trong cuộc đời. Không đếm công lao, họ đã cho phép ta sống, lớn lên và tươi nở. Không có họ, chúng ta không là gì được. Nhớ lại các điều đó và hiểu rằng các chúng sinh trong biển luân hồi, trong một lúc này hay lúc khác, đã từng có thái độ ấy đối với chúng ta. Đó là điều rất quan trọng. Họ đã cho ta tình thương và lòng tốt mà không tính đếm. Bây giờ đến lượt chúng ta phải phát triển tình thương bất dụ lợi ấy. Chúng ta phải ý thức được nhiệm vụ của chúng ta đối với tất cả các chúng sinh. Điều này dẫn ta đến chỗ tìm được động cơ để giúp họ. Tất cả các chúng sinh đã từng có lúc giúp chúng ta, bây giờ đã đến lúc đáp trả lại. Ta không được phân biệt, không được nghĩ rằng tôi sẽ chỉ giúp gia đình và những người gần gũi tôi. Cũng không được phát triển lòng yêu quá đáng. Tôi làm việc cho nước tôi. Ta phải kính trọng tất cả các chúng sinh và phải cố gắng đạt đến giác ngộ vì hạnh phúc của tất cả, không trừ ai. Trong chí hướng giác ngộ của chúng ta, phải tuyệt đối kết hợp tất cả các chúng sinh, không được bỏ ai ra, dù chỉ là một chúng sinh, vì điều đó bất công và thiên lệch. Phải lập lời nguyện sâu xa rằng ta sẽ hành động cho đến khi giác ngộ với tất cả nghị lực cần thiết vì lợi ích và sự giải thoát của họ. Bởi vì ta hành động vì chúng sinh, các khó khăn sẽ không còn được xem như riêng tư. Thật vậy, ta có thể tự nhủ, tất cả các chúng sinh ấy ngày xưa có tính đếm tình thương, lòng tốt của họ đối với chúng ta không? Có cho ta tình thương ấy với ác ý không? Vậy mà mình cảm thấy thật nhiều khó khăn khi đáp trả lại và hành động vì lợi ích của họ. Nhưng ai than trách? Đó không ai khác, chính là cái tôi chỉ thích an lạc và trốn cái rắc rối. Công việc này khó và sâu xa, ta phải tìm được nghị lực cần thiết, như chính họ cũng đã tìm được nghị lực như thế trong quá khứ, để cho ta những gì ta cần lúc bấy giờ. Vậy ta không còn là chủ nhân của thân này, của lời nói này và của tâm này. Chúng ta đã hiến tặng chúng, đã trao chúng cho họ. Chúng ta chỉ là người quản trị chúng. Do cái tôi, tất cả các hoàn cảnh khó khăn được cảm nhận một cách đau đớn. Cho nên xem trọng điều này và phải tiếp tục kiên trì. Phát triển niềm vui trong sự tu tập. Phát triển niềm vui trong sự tu tập là điều quan trọng vì làm cho sự tu được nhẹ nhàng. Nếu chúng ta luôn buồn bã, nhắc đi nhắc lại rằng tôi đã đau khổ, thật khó khăn, điều đó trở nên nặng nề và sự tu trở thành một việc nặng nhọc. Nếu ta vui vẻ, ta tự nhủ, hôm qua mình có làm một lời nguyện ước, hôm nay mình thi hành nó, mình làm việc vì chúng sinh, mình làm việc với chính mình, vì họ. Các khó khăn nổi lên thật tuyệt vời. Nghiệp mà mình đã tạo, nay chính mình có thể thanh tịnh quá nó. Hôm nay mình có thể thoát khỏi các việc làm khi xưa của mình một cách hoàn toàn, thật là thần kỳ. Sự chú ý đến chúng sinh có hai hậu quả. Một hành động kết cho họ, một tác động thanh tịnh quá đối với chính chúng ta. Ngoài ra, ta có thể thấy rằng tất cả đều tương đối. So với thử thách mà Ngài Milarepa phải chịu đựng trong một số năm, thì những gì mà mình phải chịu lúc này, dù có vẻ to lớn, thật ra rất bé nhỏ. Ngài Milarepa đã vượt qua tất cả. Hiện giờ sự tu rất khó đối với chúng ta, nhưng đời của Ngài là một mẫu mực và một nguồn cảm hứng. Vì vậy, chúng ta có thể thực sự quy y nơi Ngài và phát triển niềm vui, nghị lực và niềm tin đối với tất cả các vị đã chứng đắc của dòng tu. Nếu chúng ta cảm thấy sợ sệt trong khi tu, đó cũng không phải là dấu hiệu tốt nữa. Chúng ta bắt đầu tu nhưng với một niềm lo ngại. Chúng ta lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta. Muốn làm việc gì chúng sinh, có lẽ chúng ta sẽ mệt, có lẽ chúng ta sẽ chẳng được gì cho chúng ta, hoặc sẽ bệnh, gặp những vấn đề vật chất hay tâm linh. Chúng ta sợ các trở ngại mà chúng ta có thể gặp. Vì các lý do đó, chúng ta rất rụt rè trong sự tu. Chúng ta tiến lên nhưng rất thận trọng, rất sợ những gì có thể xảy ra. Điều đó cho thấy chúng ta thiếu tin Tam Bảo. Sự quy y của ta không thành thật và không sâu. Nếu chúng ta hoàn toàn tin vào sự ban phước và sự bảo vệ của Tam Bảo, chúng ta tiến trên con đường mà không hy vọng, không sợ hãi gì. Chúng ta đối diện với các chướng ngại ngay khi chúng nổi lên, bằng cách thanh tịnh chúng, biết rằng chúng là kết quả của quá khứ và chúng ta không sợ sệt một cách đặc biệt. Trong sự mở tâm thức ấy, tâm được thư giãn và các màn che lấp trí tuệ tan đi, các tham sân si hiện ra biến đi và được thanh tịnh. Các chướng ngại không còn là chướng ngại vì chúng ta biến đổi chúng ngay lập tức. Chúng ta thêm vui, tin tưởng, chắc chắn. Đó là dấu hiệu của một sự tu đúng. Chúng ta có thể noi gương các vị thầy của dòng tu Kadampa. Các ngài tu theo phép Lốt Trông. Các ngài thường xem những gì xảy ra đến với một tâm không đổi, tự nhủ rằng: nếu tôi phải ốm, tôi hãy ốm. Nếu tôi phải chết, tôi hãy chết. Nếu tôi phải sống, tôi hãy sống. Thái độ đó cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của họ đối với Tam Bảo và sự dâng hiến hoàn toàn thân, khẩu, ý của họ. Nếu chúng ta phải ốm, chúng ta rửa đi nghiệp của chúng ta. Chúng ta thanh tịnh quá tất cả những gì xấu nơi chúng ta. Nếu chúng ta phải chết, không có gì trầm trọng. Đó là kết thúc bình thường của cuộc đời. Dù sao đi nữa, với niềm tin nơi Tam Bảo mà chúng ta đã phát triển, tâm ta và tâm Thầy, tức tâm Phật, được hoàn toàn kết hợp, sự chết sẽ là một sự chứng đắc nhiều hơn là một sự biến đi. Và nếu chúng ta phải sống và khỏe, chúng ta có thể phục vụ những chúng sinh khác. Chiều hướng ấy của tâm phải dẫn dắt ta trên suốt đoạn đường dẫn đến giác ngộ. Xem các đau khổ như những sự ban phước. Chúng ta phải tập xem các khó khăn có thể xuất hiện trên con đường như những sự ban phước. Những sự ban phước ẩn giấu, nhưng chính là những sự ban phước. Vậy cái khổ bé nhất hay cái khó bé nhất có thể có vẻ to lớn đối với ta vào lúc nó xuất hiện. Nó là sự chín mùi nhanh chóng của các nguyên nhân nghiệp lực. Các nguyên nhân này, nếu tự phát triển, khi đến hạn kỳ sẽ mang đến một sự khổ lớn hơn nhiều. Ví dụ sự tái sinh vào các cõi dưới, cái khổ chốc lát ấy không là gì so với cái khổ nói trên. Phải hiểu rằng có một sự chín nhanh hơn, hoặc người ta có thể nói có sự xuất hiện sớm hơn của các nhân nghiệp ấy nhờ tác động của Tam Bảo. Lúc này ta có thể chịu đựng được cái nhân ấy. Chúng ta có thể biến đổi, thanh tịnh quá nó. Việc đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta làm như thế trong đời sống và các mây rủi của nó, tâm ta sẽ nhẹ nhõm hơn. Theo cách đó, chúng ta phát triển niềm tin nơi Tam Bảo bằng cách xem mỗi thử thách như một sự ban phước. Quả vậy, trong chiều hướng đó, mỗi nỗi khổ cho phép ta loại bỏ một nhân nghiệp một cách ít hao tổn. Nếu không, hậu quả của nhân ấy có thể là khổ lớn. Khi chúng ta có thể sống như vậy, tất cả trở nên đơn giản, dễ đầy niềm vui. Trong trường hợp ngược lại, chúng ta phải tự khép mình với nỗi khổ của mình và tâm trở nên nặng nề. Từ nỗi khổ, chúng ta tạo thêm sự khổ khác và đời sống trở nên rất khó. Trong lúc ấy, chúng ta có thể mất niềm tin và không còn nhắm mục tiêu giác ngộ nữa. Vậy chúng ta phải quan niệm về các vấn đề, các chuyện khổ trong đời ta như trên. Điều này rất quan trọng. Tâm bây giờ sẽ vui vẻ và tự do, không còn rắc rối, cảm thấy bị ép buộc, căng thẳng, và ta đối phó với mọi việc một cách tốt đẹp.